Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay 9 tây tháng 4 năm 2023. Hôm nay là cái ngày chót của khóa tu ngắn hạn của mình tại Hoa Thịnh Đốn. Ngày thứ nhất, cô giới thiệu tổng quát cái con đường tu của mình. Thực ra đó là con đường chuyển hóa tâm thôi. Tại vì mình khổ do tâm, mình sống an lạc cũng là tâm, mà mình phát huy trí tuệ cũng do tâm thôi. Cho nên tâm là cái chủ đề chính của mình. Khi cô giới thiệu con đường tu, cô tạm phân chia ra ba cái mức độ của tâm. Cô nói tạm phân chia tại vì tâm là một cái dòng liên tục, giống như là một cái dòng sông vậy đó, rất là khó phân chia. Nhưng mà để mình tạm phân chia, để mình trình bày, để mình thấy rõ những cái đặc điểm của mỗi cái sắc thái tâm. Đó là tạm phân chia cái tâm đời là cái tâm thường của người thế gian. Và khi mình tỉnh ngộ, mình tu thì bắt đầu cái tâm mình trong sạch từ từ, nghĩa là mình bớt khổ, bớt phiền não, bớt tham ái, bớt sân hận, tức là bớt đi những cái đam mê, những cái dính mắc của mình trong cuộc đời. Thì cũng vô số mức độ của dính mắc, cho nên có vô số mức độ của cái sự tỉnh ngộ. Và cái mức cuối cùng lý tưởng là mình trở về sống với cái bản tâm chân thật của mình, thì nó hoàn toàn trong sạch, nó không có dính mắc, có nghĩa là nó không có phóng ra ngoài. Mình phóng ra ngoài khi mình tham, khi mình ái, khi mình muốn, khi mình ghét. Bây giờ cái tâm mình nó bình thản, an vui, mình không có phóng ra ngoài nữa, thì bây giờ mình trở về nhận biết cái bản tâm trong sạch của mình. Ở mức cuối cùng thì là cái mức trong sạch hoàn toàn, sống ở trong đời mà không dính mắc với bất cứ cái gì ở trong đời, có nghĩa là hết khổ. Và từ đó cái trí tuệ phi thường của mình nó mới phát huy được. Và cũng từ đó những cái tâm từ bi hỷ xả nó mới phát triển từ từ. Đó, tạm phân chia ra ba mức độ của tâm, nhưng thật sự là vô số mức độ của tâm. Mình khổ cũng có nhiều mức độ của khổ, nhiều trạng thái của khổ, nhiều nguyên nhân của khổ. Cho nên khi mình tỉnh ngộ cũng từng phần. Ngày đầu tiên cô đã giới thiệu khái quát về con đường tu của mình. Và ngày đầu tiên cô bắt đầu cho thực tập về tánh nghe. Một vài cái cách thực hành rất là dễ để mình nhận ra cái tánh nghe của mình. Thì bước đầu cô cho nghe tiếng chuông. Tại sao mà chọn cái chủ đề tiếng chuông? Tại vì cái tiếng chuông nó không có nội dung, nó chỉ là âm thanh thôi. Và cái thứ hai nữa là nó có kéo dài thời gian theo tiếng chuông ngân. Thì mình chỉ lắng nghe tiếng chuông kéo dài theo cái âm vang ngân á, thì mình có thể kéo dài cái biết trong sạch thầm lặng của mình theo tiếng chuông ngân. Do đó thường thường người ta lấy cái chủ đề tiếng chuông để tập nghe trong bước đầu. Rồi mình cũng có thử thực tập một chút xíu, nghe nhiều âm thanh. Rồi sau đó mình cũng thực tập là khi không có âm thanh mình cũng nghe. Và lúc đó là mình nghe cái sự tĩnh lặng. Thật ra lúc đó sự tĩnh lặng của cảnh mà cũng là sự tĩnh lặng của tâm mình nữa. Đó là một vài cách thực hành đơn giản nhất của thiền trong bước đầu. Tuy nhiên nếu mà mình thực hành hoài trong đời sống hàng ngày thì quý vị sẽ kinh nghiệm cái tánh nghe của mình nó vững chắc. Mà khi cái nghe thầm lặng trong sạch vững chắc, có nghĩa là cái tâm của mình nó cũng trong sạch tĩnh lặng vững chắc trong khi mình thực hành thiền, thì cứ từng bước kéo dài cái biết rõ ràng nghe âm thanh bên ngoài và nghe biết cái tâm của mình nó đang tĩnh lặng, thì cái con đường tu nó như vậy á, nó rõ ràng, đơn giản như vậy thôi. Ăn thua nơi mình nhận ra được một giây hay là một vài tích tắc cái trạng thái tâm tĩnh lặng của mình khi nghe, thì từ đó mình cứ thực hành hoài thì là đúng. Rồi qua ngày thứ hai thì cô cho thực hành tới tánh xúc chạm. Xúc chạm thì có tới ba giác quan là thân, là mũi, là lưỡi. Ba cái này nó cũng kích thích có một nơi là tánh xúc chạm. Thì mình cũng đã thực hành thiền hành ở ngoài sân để có nhiều cảnh để mình biết gom tâm mình lại trong cái biết của bước đi thôi. Và mình cũng có thực hành đi ở trong thiền đường để mình cảm nhận cái xúc chạm của chân ở trong thiền đường. Mục tiêu là để mình nhận biết rõ ràng chi tiết sự khác biệt của cái sự xúc chạm khi ở ngoài sân, khi đi trên xi măng, khi đi trên sỏi, và cái sự xúc chạm khi đi trên cái sàn nhà ở trong thiền đường, nó khác nhau. Khi mình nhận rõ ra những cái sự khác biệt chi ly đó, có nghĩa là cái tánh xúc chạm của mình có cái sự biết rõ ràng, gọi là chánh niệm và tỉnh giác. Còn ngày xưa hay là lúc trước, những khi mình đi mau đi chậm gì, mình đi chơi thì mình dính mắt theo cảnh, mình đâu có biết cái bước chân đi của mình. Thì thiền là gì, tỉnh thức là gì, là mình biết rõ ràng khi mình đi cái thân mình, cái sự xúc chạm như thế nào và cái tâm mình như thế nào khi mình đang đi. Nó chỉ khác biệt vậy thôi, chứ thực hành thiền vẫn là sống trong đời sống bình thường. Chỉ khác với đời sống bình thường là mình có cái sự biết rõ ràng mình đang làm gì và cái tâm của mình lúc ấy như thế nào, thì gọi là đang thiền, đang thực hành thiền. Và ngày hôm qua mình cũng đã thực hành thư giãn lưỡi, tức là cũng tánh xúc chạm qua cái lưỡi. Cũng như khi mình ăn, mình cũng bắt đầu một cách tự nhiên, mình ăn trong im lặng. Thì khi mình ăn trong im lặng thì mình biết mình đang ăn cái gì, mình ăn như thế nào, cái cảm thọ gì khi mình đang ăn. Nó có cái sự tỉnh thức khi đang ăn, thì cái đó là mình cũng đang thực hành thiền. Mình ghép vô tứ niệm xứ, nó đúng y kinh của Đức Phật trong tứ niệm xứ, giữ cái biết, mà biết trong sạch, không có dính mắc, thì cái đó gọi là tuệ tri, biết bằng trí tuệ. Còn không phải tuệ tri khi mình ăn mà mình khởi ý thích hay là không thích, khởi ý khen hay chê, thì cái đó là không phải tuệ tri. Cái đó là có cái chủ quan, cái ý kiến riêng của mình. Thành thử ra khi mình có cái ý kiến riêng, có nghĩa là có cái ngã của mình trong đó. Nó vi tế như vậy đó. Giữa cái đời sống thường và cái đời sống tu tập, nó chỉ khác nhau có một cái là mình biết rõ ràng mình đang như thế nào. Mà cái biết này là cái biết khách quan, nó như thế nào mình nhận biết đúng y như vậy thôi. Thì nó khế hợp với cái phương thức biết như thật Yatha Buddha. Thì cái tâm của Bậc Thánh là người biết tỉnh thức và biết đúng như thật thôi, không khen không chê. Thì làm gì có khởi lên cái tâm xúc cảm hay tình cảm, Thì đó là mình bớt khổ từ từ. Cái tâm mình trong sạch có nghĩa là ý không khởi lên cái gì hết, thì ý trong sạch. Mà ý trong sạch thì lời và hành động đều đúng hết, đều trong sạch. Cho nên trong cái khi mình thực hành đúng như vậy, ba nghiệp của mình trong sạch hết. Tự mình biết ba nghiệp trong sạch. Còn người khác nhận xét mình như thế nào, đó là cái nghiệp riêng của người khác. Thành ra mình phải hiểu rõ cái tương quan nhân quả nghiệp báo là như vậy đó. Có thể người ta thấy mình tu tập tốt, người ta kính trọng thương mến, đó là người ta đã gây nên cái nghiệp tốt cho người ta. Còn nếu người ta thấy mình tu giỏi mà người ta sinh cái tâm đố kỵ, ghen ghét, thì cái đó cũng là cái nghiệp xấu của chính người kia. Còn cái tâm mình là cái tâm trong sạch, chân thật, lương thiện, thì đây là cái nghiệp tốt của chính mình. Còn cái quả như thế nào của người khác thì người đó nhận lãnh thôi. Cái chỗ đó mình phải nhận rõ cho kỹ. Ngày hôm qua mình tập đi, mình tập thư giãn lưỡi và mình cũng có thực tập thở. Thở thì là xúc chạm qua mũi. Trong bước đầu mình có cái chỗ để mình tạm gá cái biết là hơi thở vào ra, thì lúc đó mình nhận biết mình đang hít thở. Đó là bước đầu có chủ đề. Về nhà quý vị cũng cứ tiếp tục thực hành những cái cách mà cô cho thực hành thử trong lớp. Nó rất là quan trọng. Tức là mình thực tập hoài hoài, không bao giờ mình tu dư đâu nha. Nhớ như vậy đó. Cái bước thở, khi cái tâm mình thuần rồi á, cái yên lặng nó vững chắc á, thì cái hơi thở tự động nó nhẹ đi à. Như hôm qua mấy con có nói, thực tập pháp thở một hồi thấy hơi thở nó nhẹ đi, thì cái điều đó là đúng. Thì lúc bây giờ xem như là nó đã tác động qua đối giao cảm thần kinh. Đối giao cảm thần kinh nó có một cái đầu dây thần kinh, nó liên hệ tới cái chỗ khí quản. Khí quản là cái cuốn phổi đó. Cái phổi thì dưới có cái cuốn phổi. Thì cái đầu dây đối giao cảm á, khi nó có cái tín hiệu yên lặng, nó có khuynh hướng là co thắt cái khí quản lại. Cái khí quản nó co thắt lại. Thì như vậy hơi thở của mình nhẹ đi, tức là mình hít cái khí trời nó nhẹ đi, nó ít. Rồi tới một lúc nào đó trong phổi mình nó thiếu dưỡng khí, nó sẽ tự động nó bắn cái tín hiệu tới cái nhóm hạt nhân ở cầu não. Nó nói là thiếu dưỡng khí. Thì cái nhóm hạt nhân này nó mới tác động tới một nhóm hạt nhân khác ở cầu não, để nó kéo cơ hoành lên. Nó tự động, cái này là thở tự động rồi, nó kéo cơ hoành lên. Thì bây giờ mình có khuynh hướng là mình thẳng cái lưng lên và mình hít một hơi dài đủ dưỡng khí rồi, nó lại bắn tín hiệu cho nhóm hạt nhân kế tiếp là bây giờ là thở ra, tức là cái nó hạ cơ hoành xuống. Thì bây giờ mình bắt đầu mình lại ngưng thở, thì kêu là tỉnh tức. Đó là cái trường hợp tỉnh tức. Thì lúc bây giờ xem như mình thở tự động thôi, thở rất là nhẹ, như là hơi thở nó chỉ vô tới mũi à, rồi cái nó ra à. Rồi một lúc chừng vài giây á, tự động mình thẳng lưng lên, mình hít một hơi dài, rồi sau đó cái mình trở lại tỉnh tức nữa. Cái đó là bắt đầu vô định rồi. Thì xem như là lúc đó mình buông hơi thở rồi, thì tâm hoàn toàn tĩnh lặng. Quý vị thực hành những cái phương thức khác cũng sẽ đưa tới tỉnh tức. Tỉnh tức chỉ là kết quả của cái tâm tĩnh lặng sâu, chứ không phải riêng pháp thở mới đưa tới tỉnh tức. Quý vị làm thư giãn lưỡi, làm một hồi 5-7 phút mà tâm hoàn toàn yên lặng, thì quý vị cũng sẽ cảm nhận hơi thở của mình rất là nhẹ. Mình cảm thấy ngực mình nó không có chuyển động như là bình thường, mà nó nhẹ lắm, mà tim mình cũng đập nhẹ nữa. Thì lúc đó xem như mình bắt đầu mình có kinh nghiệm định đó. Những cái từ Quán chỉ định tuệ là những cái từ ngữ con người đặt ra, cho nên nó cũng có cái ý nghĩa tương đối thôi nha, tương đối thôi. Như vậy định cũng có vô số mức độ của định. Cái tâm bắt đầu yên lặng thì người ta đặt cái tên là chỉ, là Samatha. Rồi cũng có nhiều mức độ của yên lặng lắm. Rồi tới một lúc nào đó người ta đặt cái tên nó vững chắc nữa thì kêu là định. Mà cũng có định hơi đơn sơ, rồi tới định sâu, rồi tới định thiệt là vững chắc. Có rất nhiều mức độ lắm. Thành ra đây chỉ là những cái từ ngữ tương đối thôi à. Đó là cô đúc kết lại hai ngày vừa qua. Ngày hôm nay buổi chiều cô sẽ tổng kết lại. Bây giờ thì mình còn cái thực hành tánh thấy. Hôm qua cuối giờ cô cũng có hướng dẫn thêm một chút xíu là nhìn ánh sáng nắng, nhìn bóng đen, để giúp cho quý vị nào mất ngủ hay là bị trầm cảm, uể oải, mệt mỏi, mình hay là người trong gia đình mình á gặp những cái đó, thì mình thực hành nhìn ánh sáng nắng. Thí dụ như bây giờ đó là nắng tốt rồi đó, nhưng mà nếu mình ở trong phòng mình nhìn ra thì nó không có hiệu quả cho bằng mình ra luôn ngoài nắng. Mình ra luôn ngoài nắng thì chỗ nào cũng có nắng. Mình có thể thực hành chừng 15 phút thôi, nó cũng đủ có serotonin với melatonin cho mình rồi. Mình cũng sẽ cảm thấy hăng hái, hoạt động. Từ 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 mình sẽ trở lại cái đời sống bình thường, không có còn ngại gặp người khác. Mình không có uể oải, không có buồn chán, mà mình sẽ phấn khởi, vui vẻ, hoạt động, thích hoạt động. Có cái cách để điều chỉnh một cách tự nhiên thôi, đó là nhìn ánh sáng nắng. Cái cách nhìn ánh sáng nắng với nhìn bóng đen nó không phải là thiền, tức là nó không bắt buộc mình phải cái tâm trong sạch khách quan, không có bắt buộc. Một người bình thường ra ngoài nắng, thí dụ như chơi tennis hay là chạy bộ cái gì đó, một người bình thường thôi cũng sẽ có những cái kết quả là nó cái tia nắng nó cũng tác động được cái tuyến tùng. Còn ban đêm mình nhìn bóng đen cũng vậy, không cần gì phải thực hành thiền trong lúc đó, mình chỉ mở mắt mình nhìn bóng đen một cách bình thường thôi, một lát nữa sẽ có melatonin tiết ra thì mình sẽ buồn ngủ. Nhưng nếu mình là người thực hành thiền, mình thêm cái thực hành thiền vô nữa thì nó tốt hơn nữa. Nó tốt hơn nữa là lúc đó cái tâm của mình tĩnh lặng, nó lại có thêm acetylcholine tiết ra nữa. Khi cái tâm tĩnh lặng, tức là đối giao cảm thần kinh hoạt động đó, có thêm cái chất acetylcholine. Thì cái chất acetylcholine này khi nó tiết ra, nó điều chỉnh áp suất máu cao. Áp suất máu cao nó sẽ từ từ nó điều chỉnh xuống lại bình thường. Mà người áp suất máu thấp thì nó điều chỉnh để lên tới cái mức bình thường. Tức là nó có cái chức năng là cân bằng áp suất máu. Đó là thực hành thiền á. Nó cũng điều chỉnh cholesterol, điều chỉnh đường trong máu. Tại vì khi cái tâm mình yên lặng, yên lặng có nghĩa là không có bực bội, không có phiền não, không có đau khổ, không có tức giận, không có lăng xăng á. Khi cái tâm mình nó yên lặng, nó bình an á, an lạc, thì nó tác động ở đối giao cảm. Thì acetylcholine nó điều chỉnh hết cái sức khỏe chung của mình, và nó làm cho cái ký ức của mình tốt hơn. Nó phục hồi ký ức cho mình. Còn những cái bệnh khác là do cái tâm rối loạn gây ra. Cái người mà bực bội, phiền não, sân hận, rắc rối, phiền toái này kia đó, những cái sắc thái tâm đời á, là nó ảnh hưởng tới sức khỏe. Mà trước nhất là áp suất máu cao. Đường máu cao nó cũng là do cái tâm á, cholesterol cao. Cái tâm là quan trọng. Tuy nhiên nó cũng có những cái nguyên nhân khác. Những cái nguyên nhân khác, thí dụ như cái chế độ ăn uống, cái đời sống của mình. Thí dụ như mình ít hoạt động, nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Mình ăn uống không đúng, nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuy nhiên cái tâm á, nó cũng quan trọng lắm. Cái tâm nó gây nên những cái chứng bệnh cho cơ thể. Thí dụ như stress là cũng do tâm nè. Depression cũng do tâm nè. Đau bao tử, lo hoài nó đau bao tử, loét bao tử. Những cái bệnh tưởng tượng, thí dụ như là schizophrenia, quan tưởng á, do cái tâm sợ hãi, rối loạn gây ra. Ngay cả ung thư, phần lớn cũng do tâm. Thành ra thiền đúng á, thì cái kết quả tất nhiên á, là sức khỏe của mình phục hồi tốt hơn. Và một cái kết quả nữa là trí tuệ. Mình hiểu những cái chân lý ở trong cuộc đời, mình hiểu sâu sắc, mình đem ra áp dụng trong cái đời sống của mình, thì cái đời sống của mình tốt đẹp hơn, hài hòa hơn. Trong cái thân của mình á, hài hòa, cái tâm của mình hài hòa, thì gia đình hài hòa. Đó, nó biến đổi cái cuộc đời của mình từ 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 từ, nếu mình tu tập đúng. Cô nói tu tập đúng một cách tương đối, tức là mình thực hành đúng theo chánh pháp, theo những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh. Mà mình phải hiểu đúng để mình thực hành cho đúng. Ngoài ra ở trong cuộc đời á, mình cũng phải có cái lòng tin là chánh tín, tức là tin nơi Tam Bảo thôi. Đức Phật là vô thượng, chánh đẳng giác. Như vậy có nghĩa là trong đời không có người nào giỏi hơn Đức Phật. Mà tại sao Đức Phật không cứu mình? Đức Phật có thần thông mà, sao Đức Phật không cứu mình? Ừ, đúng rồi, cái nhân quả, cái nghiệp báo, tự mình cứu mình. Mà cứu là sao? Là tự mình phải có trí tuệ, phải chuyển đổi cái tâm của mình, cái trí tuệ của mình để hiểu cho đúng. Như vậy mình bệnh, không phải mình cầu nguyện trời Phật hay Bồ Tát cứu. Mình bệnh, mình phải hiểu tại sao mình bệnh. Cái hiểu là gì? Hiểu là trí tuệ đó quý vị. Đừng có tưởng đi tìm cái trí tuệ gì xa xôi, không có. Trí tuệ của chính mình. Cho nên cô mới nhấn mạnh hoài, cái chân tâm á là của mình, ai cũng có sẵn hết, phải tin cái điều đó. Cái đó là chánh tín đó, chánh kiến đó. Còn Đức Phật ghi lại trong kinh điển là giúp mình để mình thấy thôi, để mình nhận ra thôi. Ông thầy cũng vậy đó, chỉ là chỉ cho mình biết à, mình có cái kho tàng đó đó, chỉ mình cái cách lấy kho tàng ra để mà xài. Chứ mỗi người có kho tàng riêng đó, là ông thầy cũng không có cho kho tàng của ông thầy được. Quý vị chắc biết cái chuyện Đức Phật không thể nào cứu dòng họ Thích Ca bị tiêu diệt. Đó, lấy cái đó để mà nghiền ngẫm. Cả dòng họ Thích Ca, cả cái vương quốc Ca Tỳ La Vệ còn bị tiêu diệt bởi ông vua Tỳ Lô Ly mà. Đức Phật đâu có cứu được. Ngài Một Kiền Liên đó, cứu đâu được đâu. Thần thông mà. Ông lấy cái hồ lô tới đó, ông đem 500 thanh niên, 500 thiếu nữ dòng họ Thích Ca, ông bỏ vô hồ lô, ông giấu, ông đem về tinh xá để ông tinh cứu. đâu. Đem vệ tinh xá mở ra là chỉ là máu thôi à. Tức là cái nghiệp là phải chết, không thể nào cứu được. Thành thử ra mình phải hiểu là tự mình phải tỉnh ngộ, tự cứu mình thôi à. Mình không tự cứu mình, không có ai cứu mình được. Còn khi mình nguyện cầu thì cũng được đi, nhưng mà cái đó là thêm. Chứ tự mình phải cứu mình. Thí dụ như mình đói bụng là tự mình phải ăn, tự mình phải ăn mình mới no. Cái đó là cái quy luật bình thường đó, như vậy đó. Thí dụ như bây giờ mình bị bệnh mất ngủ, mình phải tìm hiểu tại sao để mình chuyển đổi cái tâm của mình, để làm sao mà vừa nằm xuống giường đó là ngủ thôi. Còn khi mình ưu tư chuyện này chuyện kia thì mình mất ngủ. Thành ra mình phải tự cứu mình à. Đó là cái tinh thần tự lập tự chủ của thiền, chứ không phải cầu xin ai dắt dẫn mình này. Ai cứu mình hết, không có. Mà cái vấn đề là cái gì? Làm sao để mà mình bước lên được qua cái bờ giác ngộ, bờ hết khổ? Các vị tổ đại thừa có đưa ra một cái ví dụ hay lắm. Có con thuyền Bát Nhã đó, con thuyền Bát Nhã đưa mình đi qua biển khổ đó. Mà quý vị có biết con thuyền Bát Nhã có gì đặc biệt không?
Con cổ đấy.
Nó không có cái đáy ở dưới để mình lên đó, mình ngồi. Có nghĩa là cái gì? Mình phải buông hết thì mình mới lên được cái con tàu Bát Nhã. Mình đâu có mang theo chồng con, đâu có mang theo tiền bạc của cải gì đâu, buông hết mới lên đó được. Cái thuyền Bát Nhã là cái con thuyền trí tuệ. Bát Nhã là trí tuệ. Nó đưa mình đi qua bến bờ giác ngộ, qua bến bờ an vui hạnh phúc, đi qua Niết Bàn. Mà đi không có đem theo gì hết, ngay cả cái thân cũng không có. Tại vì không có cái đáy gì sao cái thân lên đó ngồi. Nó chỉ có cái tâm à, cái trí tuệ à. Đi lên con thuyền Bát Nhã là vậy đó. Phải buông hết mới được. Mà mình chưa buông, mình còn nặng quá đi thì nó trì kéo thôi. Cho nên mình phải tu từ từ. Mình không buông được thì mình lên cái con tàu Bát Nhã đó không được. Thôi mình bây giờ mình làm bè, mình chèo, mình chống, mình đi qua sông. Thành ra khi mình kết cái bè để mình chèo chống qua sông thì nó cũng phải cực nhọc, phải có thời gian. Thì cái đó tạm gọi là tục đế Bát Nhã. Còn cái con thuyền kia không đáy á là chân đế Bát Nhã. Thì mình học 3 ngày nay á là mình đi theo tục đế Bát Nhã. Có phương thức để thực hành. Thực hành từng bước, từng cái dễ, lần tới cái khó. Thành ra mình phải có cái kiên nhẫn. Kiên nhẫn để mà mình thực hành từ từ. Nhưng mà khi mình nhận ra được cái cốt lõi rồi, cái tâm đó là như thế nào á, thì từ đó mình đi thôi. Rồi cô tóm tắt lại mấy ngày nay.